Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?" Đức Giê-xu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh bữa tiệc ly. Đức Giêsu tâm sự với các môn đệ những lời rất thân tình, tha thiết. Người sắp từ giã các môn đệ để trở về cùng Cha, và điều đó khiến các ông u buồn, xao xuyến. Không u buồn sao được khi đã 3 năm tình nghĩa thầy trò. Không xao xuyến sao được khi đã mất đi điểm tựa. Đức Giêsu biết rõ điều đó và các môn đệ cũng thấm thía nỗi buồn khi người tuyên bố ra đi. Chính vì thế, để trấn an họ, Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Đức Giêsu giải thích việc người ra đi và hứa trở lại. Người ra đi không phải vì người, mà vì các ông. Người đi dọn chỗ cho các ông, và người sẽ trở lại đem các ông theo người. Còn gì vui sướng bằng người ra đi chịu gian lao vất vả chỉ vì người ở lại. Do đó, người ở lại không còn mặc cảm bị bỏ rơi, nhưng hãnh diện vì được người đi đặc biệt lưu tâm. Thái độ của người ở lại không phải là u sầu than khóc, mà là góp sức với người đi bằng cách chuẩn bị sẵn sàng cho giờ hội ngộ. Thánh Tô-ma tò mò hỏi: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Đức Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." Nghĩa là mục tiêu hành trình của mọi người là về với Thiên Chúa, là Cha. Đức Giêsu chính là người dẫn đường, hơn nữa, người chính là con đường dẫn ta đến đích điểm. Một nhà truyền giáo tại Ấn Độ kể lại câu chuyện sau đây. Một hôm trên quãng đường vắng, ông thấy một người đàn bà nằm phủ phục sát đất. Đây là một cử chỉ khá quen thuộc trong những cuộc hành hương ở Ấn Độ. Sau một lúc, người đàn bà đứng dậy, đi mấy bước, rồi lại phủ phục trên mặt đường. Trên một quãng đường ngắn, người đàn bà đã phủ phục như thế đến 7-8 lần. Thấy thế, nhà truyền giáo mới đứng lại gợi chuyện. Ông hỏi: "Bà đi về đâu vậy?" Người đàn bà giơ tay chỉ về hướng Hy Mã Lạp Sơn và nêu tên của một ngôi đền nổi tiếng ở đó. Theo lời giải thích của bà, tại đây, phía dưới thung lũng, khi sấm chớp nổi lên là dấu hiệu sự biểu dương của Thượng Đế. Như vậy, từ đây cho đến ngôi đền đó, người đàn bà phải vừa đi vừa phủ phục như thế trên cả ngàn dặm. Khi được hỏi bà làm như vậy với mục đích gì, người đàn bà trả lời ngắn gọn và quả quyết: "Để được thấy Chúa." Cử chỉ của người đàn bà Ấn Độ trong câu chuyện trên có thể gợi lên cho chúng ta hình ảnh của một cuộc chiến đấu. Để được thấy Chúa, người tín đồ Ấn giáo trên đây sẵn lòng chấp nhận một cuộc hành hương gian khổ, hầu như quá sức con người. Thế nhưng, lòng khát khao thấy Chúa và niềm hy vọng mãnh liệt sẽ được gặp Ngài đã khiến người tín đồ ấy can trường tiến bước và kiên trì phủ phục tới cả ngàn dặm. Người Kitô hữu theo Đức Giêsu trên con đường về thiên quốc để gặp được Thiên Chúa và chiêm ngắm tôn nhan vinh điển của Người. Con đường về thiên quốc này cũng dài dằng dặc, không dưới ngàn dặm. Chẳng những dài, con đường ấy lại không phải là đường rộng rãi, thênh thang, mà là đường hẹp. Bước vào con đường đó, Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình, vác lấy thập giá mà theo. Theo Đức Giêsu như thế, chúng ta được bảo đảm, người tới đâu, chúng ta sẽ tới đó, người ở đâu, chúng ta sẽ ở đó, để chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang của người. Vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người từ trước khi tạo thành vũ trụ. Trong vinh quang của Đức Giêsu, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng dung nhan rạng ngời của Thiên Chúa, tràn đầy hoan lạc và hạnh phúc vô biên. Lạy Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Chúa Cha và là sự thật về dung mạo Thiên Chúa, là sự sống cho con người được hiện hữu. Xin cho chúng con luôn vững tin bước theo con đường của Chúa và trở thành con đường bé nhỏ dẫn người khác đến với con đường chính lộ Giêsu. Amen.
Con đường cho con bước lên là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dìu dắt. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này xuống đời mang thân đến đâu cùng với người chia tim xứ sau, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa như với Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi sang vời, đi tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc và kết thúc chiến dịch cầu nguyện chống đại dịch. Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc và kết thúc đại chiến dịch kinh mân côi toàn giáo hội trong tháng 5 sắp tới và phục hồi các hoạt động xã hội và lao động. Tham gia chiến dịch này, theo danh sách do Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng công bố, có 30 đền thánh Đức Mẹ Nam Châu, trong đó có 3 tại Á Châu, là đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Nam Hàn, đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình và Hảo Du Philippines và đền thánh Đức Mẹ ở Nagasaki, Nhật Bản. Mỗi đền thánh đảm nhận một ý nguyện như cầu cho những người quá cố, những người bị lây nhiễm COVID-19 và các bệnh nhân, cho các phụ nữ mang thai, cho gia đình, giới trẻ, người già, các nhân viên truyền thông, những người khuyết tật, các tù nhân, di dân, các nhà khoa học và các viện nghiên cứu khoa học, các nạn nhân bạo lực và nạn buôn người, các vị lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế, các dược sĩ và các nhân viên y tế, vân vân. Trong thông cáo công bố ngày 27 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng cho biết, để khai mạc chiến dịch này, ngày 1 tháng 5 năm 2021, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp được tôn kính từ hồi thế kỷ thứ 7. Bức bích họa này được vẽ trên tường bên trên bàn thờ Thánh Leo ở nhánh ngang đền thờ Thánh Phêrô Nguyên Thủy và sau đó năm 1578, được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 đặt trong nhà nguyện Gregoriana của đền thờ. Tại đây cũng giữ thánh tích Thánh Gregorio Nazianzo, tiến sĩ hội thánh. Trong buổi cầu nguyện khai mạc đó, Đức Thánh Cha sẽ làm phép các sâu chuỗi mân côi và gửi tới 30 đền thánh Đức Mẹ trên thế giới tham gia chiến dịch cầu nguyện này. Ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc chiến dịch cầu nguyện tại vườn Vatican với các chi tiết sẽ được công bố sau. Các buổi cầu nguyện tại các đền thánh sẽ được truyền đi qua các kênh thông tin chính thức của Tòa Thánh vào lúc 6 giờ chiều giờ Roma. Mỗi đền thánh được mời gọi cầu nguyện theo thể thức và ngôn ngữ truyền thống địa phương. Ngoài ra, Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng cũng công bố tài liệu ngắn hướng dẫn bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tin Giáo Phận Hà Tĩnh. Đại diện Giáo Phận Hà Tĩnh cảm ơn Đức Cha Paulo và đón Đức Cha Tân Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận. Sáng 27 tháng 4 vừa qua, đại diện các thành phần dân chúa tại Giáo Phận Hà Tĩnh do Cha Phêrô Hoàng Biên Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh Mục làm trưởng đoàn, đã đến cảm ơn Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục Giáo Phận Hà Tĩnh, vì những năm ngày dẫn dắt Giáo Phận. Trong lời tri ân, Cha Phêrô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì hơn 10 năm qua, 8 năm tại Giáo Phận Vinh và hơn 2 năm tại Tân Giáo Phận Hà Tĩnh, Đức Cha Paulo đã hết lòng tận tụy, đồng lao cộng khổ với dân chúa trên mảnh đất nghèo khổ, nhiều gian nan cả về đời sống tinh thần, vật chất và môi trường xã hội. Đặc biệt, Đức Cha đã sống khẩu hiệu giám mục của mình là sự thật và tình yêu khi không quan ngại vất vả và cả hiểm nguy để đứng về phía nạn nhân của những thảm họa ô nhiễm môi trường, những lần đồng hành với nạn nhân thiên tai lũ lụt và các chương trình hỗ trợ cho dân nghèo. Đức Cha cũng là người đặt nền móng và định hướng mục vụ cho Tân Giáo Phận Hà Tĩnh trong hơn 2 năm qua với tư cách là giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận. Cha Phêrô cũng bày tỏ ước nguyện khi thôi sứ vụ giám mục chính tòa, Đức Cha có nhiều thời gian, sức lực hơn để thực hiện những dự định mà Đức Cha đã ấp ủ nhiều năm qua, nhất là trong các hoạt động bác ái xã hội, văn hóa và giáo dục. Trong lời đáp từ, Đức Cha Paulo đã bày tỏ niềm vui vì được đồng hành cùng dân Chúa trên mảnh đất này. Ngài cầu chúc giáo phận được nhiều ơn Chúa và nhiều thuận lợi để thực hiện những đường hướng mục vụ và dự định đã vạch ra trong thời gian qua. Cùng ngày, vào lúc 10 giờ 30 phút, Cha Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá, viên trưởng ban tư vấn, Cha trưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài và các đại diện đã đón Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn tại sân bay Vinh và tháp tùng về tòa giám mục giáo phận Hà Tĩnh. Tại đây, Đức Cha Luis được Đức Cha Paulo và đại diện các thành phần dân chúa tại giáo phận tiếp đón nồng nhiệt. Kế đó, Đức cha Louis đã trình tông sắc bổ nhiệm cho ban tư vấn theo quy định của giáo luật. Cha Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá đã đại diện giáo phận chào mừng cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha Louis vì ngài đã quảng đại chấp thuận lời mời gọi của tòa thánh về làm giám quản tông tòa của giáo phận Hà Tĩnh. Cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 3 năm 2021, tòa thánh đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Đức Hồng Y Trịnh Trấn Thích qua đời. Đức Hồng Y Nicola Trịnh Trấn Thích, nguyên tổng giám mục giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, đã qua đời hôm 27 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngày sinh ngày 7 tháng 12 năm 1931 gần Hán Thành, trong một gia đình Công giáo, thụ phong linh mục năm 1960 khi được 30 tuổi. Hồi đó, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc chưa được 1% dân số. Cha Trịnh Trấn Thích đã cầu nguyện xin Chúa cho số tín hữu lên tới 10% dân số, và mức này đã xảy ra vào năm 2000. Cha Trịnh Trấn Thích du học Roma và đậu tiến sĩ giáo luật, và sau khi về nước, cha được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thanh Châu. Lúc đó, giáo phận này chỉ có 6 linh mục bản xứ, 20 linh mục thừa sai Merignon người Mỹ và 22 giáo xứ. Ngay từ đầu, Đức cha Thích đã cầu xin Chúa ban cho giáo phận được 100 linh mục. 28 năm sau đó, khi Đức cha rời giáo phận này, số linh mục giáo phận Thanh Châu được 106 vị. Từ năm 1996 đến năm 1999, Đức cha Nicola Thích làm chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, và năm 1998, ngài được Đức Thánh cha Gioan Phaolô thứ 2 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn. Năm 2006, ngài được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Hồng Y, và 4 năm sau đó, Đức Hồng Y về hưu khi được 75 tuổi. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Trịnh Trấn Thích, Hồng Y đoàn còn 223 vị, trong đó có 126 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 97 vị trên 80 tuổi. Tin Roma. Hơn 150 ấn phẩm của Đức Thánh Cha Francisco trong 8 năm qua. Trong 8 năm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lập trường và giáo huấn qua nhiều bút tích và ấn phẩm về nhiều đề tài khác nhau. Tạp chí trực tuyến Vida Nueva Đời Sống Mới, truyền đi ngày 26 tháng 4 vừa qua từ Tây Ban Nha, đã liệt kê 30 lời tựa Đức Thánh Cha viết cho các cuốn sách, và có 8 cuộc phỏng vấn của Ngài được xuất bản thành sách, không kể những văn kiện chính thức như 3 thông điệp, một số tông huấn và các diễn văn về các vấn đề khác nhau, trong đó có di dân, nạn tham nhũng và cả các sách cho trẻ em. Cha Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn Minh Công Giáo của dòng tên ở Ý, đã can dự vào việc soạn nhiều tác phẩm của Đức Thánh Cha, nhận định rằng ơn gọi mục tử của Đức Giáo Hoàng khiến Ngài đối thoại với dân chúng qua những đề tài sâu sắc hoặc bình dân để đi tới cuộc sống thường nhật của con người. Một ví dụ điển hình về thái độ ấy của Đức Thánh Cha là hồi tháng Giêng năm nay, Ngài đã viết lời tựa cho cuốn sách Vần Điệu Bất Ngờ của một thi sĩ trẻ người Ý ít được biết đến, tên là Luca Milanese. Đây không phải là tác phẩm của một thi hào Công giáo, nhưng là một văn sĩ còn đang phát triển, và Đức Thánh Cha muốn gửi đến một lời khích lệ. Theo cha Spadaro, thái độ của Đức Thánh Cha muốn biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới bằng cách đi vào cuộc thảo luận về những đề tài chẳng dính dáng gì tới triều đại giáo hoàng của Ngài. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Thánh lễ kết thúc sứ vụ giám mục của Đức cha Phaolô và khai mạc sứ vụ giám quản của Đức cha Louis. Sáng 29 tháng 4 vừa qua, nhằm lễ kính nhớ Thánh nữ tiến sĩ Catarina thành Siena, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và khai mạc sứ vụ giám quản tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. đồng thể với đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng giám mục, có các đức giám mục trong ban thường vụ hội đồng giám mục Việt Nam và gần 20 giám mục, đa phần thuộc tổng giáo phận Hà Nội, đông đảo quý linh mục và với sự hiện diện của mọi thành phần trong và ngoài giáo phận Hà Tĩnh. Trước thánh lễ có nghi thức công bố sắc lệnh bổ nhiệm giám quản tông tòa cho giáo phận Hà Tĩnh của Bộ Truyền giáo và lời tri ân đến đức cha Paulo và đức cha Louis của linh mục niên trưởng ban tư vấn giáo phận Hà Tĩnh do An Bautista Nguyễn Khắc Bá. Trong bài giảng thánh lễ với ý hướng loan báo tin mừng, đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, phó tổng thư ký hội đồng giám mục Việt Nam đã nói lên nhiệm vụ quan trọng và thiết yếu của Chúa Giêsu phục sinh trao cho các môn đệ, đó là loan báo và làm chứng cho tin mừng nhân danh ba ngôi Thiên Chúa. Và đó cũng là sứ mạng chính yếu của mỗi tín hữu cần thực hiện trong đời sống đức tin hàng ngày của mình. Đức tổng Giuse cũng nhắc đến hai vị giám mục đến và đi trong ngày cử hành này, mỗi người mỗi vẻ, nhưng hai giám mục đều có quan tâm chung là con người, gia đình, bác ái, công lý và hòa bình cho người nghèo, cho đất nước và cho giáo hội. Đức tổng giám mục Hà Nội cầu chúc đức cha Paulo và đức cha Louis vẫn luôn là những chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu như gương mẫu của thánh nữ Catarina thành Siena. Cuối thánh lễ, thay mặt cho hội đồng giám mục Việt Nam, đức tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng và cầu nguyện cho đức cha. Chúc mừng và cầu nguyện cho đức cha Paulo và đức cha Louis, cách riêng cầu nguyện cho sự phát triển của giáo phận Hà Tĩnh về mọi mặt. Kế đó, đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp cũng bày tỏ tâm tình tri ân đến đức thánh cha Francisco, quý đức cha trong hội đồng giám mục Việt Nam. Đức cha Paulo đặc biệt cảm ơn cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hà Tĩnh, cũng như bày tỏ những trăn trở dự án vẫn còn bỏ ngỏ tại vùng đất và con người vẫn còn bao nhiêu khó khăn trắc trở về nhiều mặt. Sau hết, đức cha Louis cũng biểu lộ tâm tình phó thác của mình trong sứ vụ mới tại giáo phận Hà Tĩnh, nhất là trình bày mối quan tâm mục vụ chủ yếu của ngài tại giáo phận Hà Tĩnh, đó là gia đình, vốn là cái nôi, là nền tảng của xã hội và giáo hội. Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ giám mục của đức cha Paulo và khai mạc sứ vụ giám quản tông tòa của đức cha Louis tại giáo phận Hà Tĩnh, kết thúc trong sốt sắng, hân hoan và hy vọng. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Gracias nói rằng, đợt sóng COVID-19 thứ hai là sóng thần nhưng có thể lường trước được. Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, chủ tịch hội đồng giám mục Ấn Độ, mô tả đợt lây nhiễm thứ hai đang tàn phá nước này là sóng thần có thể lường trước được, nhưng chính phủ đã không dự trù, cũng không có kế hoạch đối phó, vì thế, thiếu các chỗ trong nhà thương, thiếu thuốc men, dưỡng khí và vaccine. Từ đầu đại dịch đến ngày 26 tháng 4 vừa qua, tại Ấn có 17.300.000 ca nhiễm, và nguyên thứ hai vừa qua, 26 tháng 4, có 360.000 người bị nhiễm virus corona, và thêm 2.812 người chết. Tính đến thứ Tư 28 tháng 4, tổng số người chết tại Ấn vượt quá con số 200.000 người. Nhưng theo các chuyên gia, con số này dưới mức thực tế, vì không kể những ca không được xác nhận, và nhiều người chết bị cho là vì những thứ bệnh khác. Theo tổ chức từ thiện CARE, khoảng giữa tháng 5 tới đây, số ca nhiễm tại Ấn Độ có thể lên tới 600.000 mỗi ngày. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Gracias cũng là một trong 7 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, bao nhiêu người ở Ấn đang chết vì thiếu dưỡng khí. Chúng tôi đã nhận được trợ giúp từ Anh Quốc, Đức, Hoa Kỳ và cả từ Singapore, Hồng Kông. Chúng tôi phải học từ Âu Châu và các nước khác là những nước đã bị đợt dịch thứ 3. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn nhìn nhận rằng, trong những ngày gần đây, tình hình có phần được cải tiến và virus dần dần trở lại dưới sự kiểm soát. Các bình dưỡng khí bắt đầu được đưa tới và các vaccine cũng đang được chế tạo. Không phải toàn nước Ấn được như vậy, nhưng ít ra tại Mumbai này tôi thấy như vậy, tuy rằng tôi phải nói tình hình ở thủ đô New Delhi trầm trọng hơn. Chúng tôi đã kêu gọi các tín hữu Kitô cử hành một ngày ăn chay và cầu nguyện mùng 7 tháng 5 sắp tới, cầu cho các nạn nhân virus corona, cho cuộc chiến chống đại dịch, cho chính phủ đang làm việc và cho an ninh của đất nước. Lúc này không phải là lúc làm chính trị, nhưng là liên đới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, kể từ Công đồng Vaticano thứ hai, Giáo hội đã khẳng định tất cả mọi vui buồn, lo lắng của nhân loại đều tác động đến tâm hồn của người môn đệ Chúa Kitô. Nói cách khác, Giáo hội luôn luôn lưu tâm đến mọi lãnh vực về xã hội loài người, nhất là những ai nghèo khổ. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về tương quan của giáo hội với các vấn đề xã hội. Một trong các lĩnh vực đang có sức ảnh hưởng đến đời sống con người hiện nay là các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là đề tài mở rộng sẽ được tìm hiểu trong bài hôm nay và những bài kế tiếp. Triết gia về tôn giáo, người Áo gốc Do Thái, tên là Martin Buber đã nói rằng, toàn bộ đời sống thật sự là cuộc gặp gỡ. Hay nói như triết gia nổi tiếng người Đức, thì chúng ta trở thành những con người thật sự nhờ có thể trò chuyện cùng nhau. Quả thật, con người ta khó có thể sống mà không có giao tiếp, không có tương quan. Chính vì có nhu cầu tương quan và giao tiếp mà con người đã sáng chế ra những hình thức khác nhau để giúp cho việc tương quan giao tiếp được tốt hơn. Vậy chúng ta trở lại với câu hỏi nền tảng là các phương tiện truyền thông nhằm vào mục đích gì? Xin thưa, đó là để thăng tiến khả năng giao tiếp giữa con người với nhau. Trên thực tế, có những hoàn cảnh điều kiện về không gian, địa lý, v.v. khiến người ta không thể giao tiếp trực tiếp với nhau được. Trong những bối cảnh ấy, người ta dùng các phương tiện truyền thông để làm công cụ giao tiếp gián tiếp. Nhờ đó, hỗ trợ, cung cấp thông tin và nhằm trao đổi và thảo luận. Như vậy, các phương tiện truyền thông giúp cho việc giáo dục, thông tin và giải trí của con người rất đắc lực. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, khía cạnh giải trí thường được ưa chuộng hơn hai khía cạnh còn lại, đang khi việc giải trí chỉ là lĩnh vực thứ yếu của truyền thông mà thôi. Có một thực tế là, trong bối cảnh xã hội hiện đại, nếu không có phương tiện truyền thông, chúng ta khó lòng tổ chức cuộc sống, từ các lĩnh vực riêng tư đến giám sát sự phức tạp của xã hội. Vì vậy, có thể nói, phương tiện truyền thông là chất keo giao tiếp hàn gắn các mối tương quan và các lĩnh vực trong xã hội hiện đại. Vì vậy, xã hội càng mở rộng, hiện đại và phức tạp, chúng ta càng cần tới sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông. Một cách cụ thể, chúng ta đã nói đến thể chế tự do và dân chủ. Thể chế này khó mà hoạt động hữu hiệu nếu thiếu đi sự trao đổi tự do các quan điểm và thông tin, và vì thế thiếu đi sự tham gia của tất cả mọi người. Nói cách khác, chính phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, phát thanh là những phương tiện hỗ trợ đắc lực trong việc duy trì một xã hội tự do, công bằng và ổn định. Vậy thì, giáo hội đánh giá các phương tiện truyền thông như thế nào? Thưa như đã nói, các phương tiện truyền thông chính là những viên gạch cần thiết hầu xây nên xã hội hiện đại. Các phương tiện truyền thông không tồn tại vì bản thân chúng, nhưng đúng hơn, theo đúng bản chất của chúng, trong vai trò là phương tiện giao tiếp xã hội. Chúng phục vụ con người và giúp xã hội loài người hiểu nhau hơn. Vì vậy, giáo hội khẳng định, phương tiện truyền thông bao gồm cả những ai cung cấp và phân phối chúng, phải gánh lấy trách nhiệm đạo đức xã hội. họ phải hướng hoạt động của mình vào mục tiêu hỗ trợ sự hiểu biết lẫn nhau. Họ cần xác định rõ điều gì thúc đẩy sự hiểu biết này và điều gì cản trở sự hiểu biết của con người với nhau. Đồng thời, cần phải xác định làm thế nào để con người và các mối liên hệ của nhân loại được thăng tiến. Họ cũng cần phải nhận biết hướng phát triển nào phục vụ công ích của xã hội, ví dụ, việc trao đổi tự do về thông tin và các quan điểm, lập trường, cá nhân hay của các nhóm. Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội được thành lập vào năm 1948 đã bàn bạc và nhấn mạnh đến hai mục đích chính sau đây của các phương tiện truyền thông. Thứ nhất, làm thế nào để đức tin được tuyên xưng một cách thích hợp trên các phương tiện truyền thông? Và thứ hai, làm sao các phương tiện truyền thông có thể được sử dụng một cách đúng đắn? Hiện nay, phần nhiều phương tiện truyền thông dựa trên nền tảng kỹ thuật số và một trong những nền tảng phổ biến nhất là Internet. Cũng chính trên nền tảng này, các nền tảng nối kết khác như Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, v.v. gọi chung là mạng xã hội đang phát triển rầm rộ và thế giới không thể đảo chiều được. Tuy nhiên, chính các mạng xã hội lại đang đặt ra rất nhiều vấn đề. Vậy thì, thái độ của giáo hội đối với mạng xã hội như thế nào? Trước hết phải khẳng định rằng, mạng xã hội mở rộng các khả năng giao tiếp, nối kết mọi người trên toàn cầu với nhau. Chúng được coi là một trong những phương tiện truyền thông mới mẻ. Kế đến, cũng giống như những phương tiện truyền thông khác, mạng xã hội đưa đến nhiều cơ hội để phục vụ công ích và sự phát triển nhân loại. Chính Đức Giáo Hoàng cũng có một tài khoản Twitter mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khởi tạo, và sứ điệp đầu tiên được gửi đi vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Trong đó, Đức Benedicto thứ 16 đã viết: "Các con thân mến, cha rất vui khi nối kết với các con qua Twitter. Cảm ơn các con đã phản hồi. Từ tận đáy lòng mình, cha chúc lành cho tất cả các con." Kể từ đó, có hàng ngàn, hàng triệu người đăng ký theo dõi tài khoản của Đức Thánh Cha trên 9 phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Trên nguyên tắc, giao tiếp trên mạng xã hội có hình thức đối thoại, và đây là một cơ hội lớn cho giáo hội thể hiện tiềm năng của mình với tư cách là giáo hội hiệp thông. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng dễ dàng bị lạm dụng và bị dùng như công cụ hay phương tiện để công kích, đả phá qua lại hay kết án lẫn nhau. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Đừng lên mạng xã hội để ném đá giấu tay. Trên đây chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về các phương tiện truyền thông mới, về quan điểm của giáo hội với các phương tiện truyền thông xã hội và tổng quát về lợi ích của mạng xã hội. Bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục nói về mặt phải và mặt trái của mạng xã hội, cũng như những nguyên tắc phải có khi sử dụng các phương tiện truyền thông. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đội Vatakito hữu chúng ta suy niệm là một cách để gặp Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 28 tháng 4 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu lúc 9 giờ 15 phút sáng với bài đọc ngắn trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy nói với các con những điều ấy khi Thầy còn ở với các con, nhưng Đấng Bào Chữa là Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhớ cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Có nhiều điều Thầy còn nói với các con, nhưng trong lúc này các con không có lãnh hội hết được. Khi Thánh Thần Chân Lý đến, Người sẽ hướng dẫn các con đến sự thật trọn vẹn. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục lạc bài về việc cầu nguyện, và bài thứ 31 Ngài trình bày có chủ đề là việc suy niệm. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta nói về một hình thức cầu nguyện là suy niệm. Đối với một Kitô hữu, suy niệm là tìm kiếm một tổng hợp, có nghĩa là đặt mình trước một trang sách lớn của mặc khải để tìm cách biến trang ấy thành của chúng ta, hấp thụ hoàn toàn trang sách ấy. Và Kitô hữu, sau khi đón nhận lời Chúa, không khép kín trang sách ấy trong mình, vì lời Chúa phải được gặp gỡ một cuốn sách khác mà sách giáo lý gọi là cuốn sách sống động. Đó là điều chúng ta cố gắng làm mỗi khi chúng ta suy niệm lời Chúa. Việc thực hành suy niệm được chú ý nhiều trong những năm gần đây. Không phải chỉ các tín hữu Kitô mới nói về vấn đề này. Hầu như trong tất cả các tôn giáo trên thế giới cũng thực hành việc suy niệm. Nhưng đây là một hoạt động cũng phổ biến cả nơi những người không có quan niệm tôn giáo về cuộc sống. Tất cả chúng ta đều cần suy niệm, suy tư, tìm lại chính mình. Nhất là trong thế giới dồn dập ở Tây Phương, người ta tìm kiếm sự suy niệm vì nó là một con đê cao chống lại sự căng thẳng thường nhật và cả trống rỗng lan tràn khắp nơi. Vì thế có hình ảnh những người trẻ và người lớn ngồi tịch niệm trong thinh lặng với đôi mắt khép lại. Những người ấy đang làm gì thế? Thưa họ suy niệm, đó là một hiện tượng được nhìn với thiện cảm. Thực vậy, chúng ta không được tạo thành để liên tục chạy. Chúng ta có một đời sống nội tâm, không luôn luôn có thể bị chà đạp. Vì thế, suy niệm là một nhu cầu của mọi người. Nhưng chúng ta nhận thấy rằng, từ suy niệm này, một khi được đón nhận trong bối cảnh Kitô giáo, có một đặc tính không được xóa bỏ. Cánh cửa lớn qua đó kinh nguyện của một tín hữu đã chịu phép rửa tiến qua, chính là Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều chúng ta cần nhớ. Cả việc thực hành suy niệm cũng theo con đường ấy. Kitô hữu khi cầu nguyện không mong mỏi sự sáng tỏ hoàn toàn về bản thân, không tìm kiếm một cốt lõi sâu xa nhất của bản ngã. Kinh nguyện Kitô trước tiên là cuộc gặp gỡ với một đấng khác. Nếu kinh nghiệm và cầu nguyện mang lại cho chúng ta an bình nội tâm, hoặc tự chủ, hoặc sáng suốt về con đường phải theo, ta có thể nói những kết quả ấy là câu hiệu phụ của ơn thánh do kinh nguyện Kitô là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mang lại. Từ suy niệm qua dòng lịch sử có những ý nghĩa khác nhau. Cả trong Kitô giáo, nó cũng chỉ những kinh nghiệm thiêng liêng. Nhưng chúng ta có thể vạch ra vài đường hướng chung, và trong lĩnh vực này, sách giáo lý cũng giúp chúng ta khi khẳng định rằng có nhiều phương pháp suy niệm, cũng như có nhiều thầy dạy linh đạo, nhưng một phương pháp không phải là một nhà hướng đạo. Điều quan trọng là tiến bước với Chúa Thánh Linh trên con đường duy nhất của sự cầu nguyện, đó là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, có bao nhiêu phương pháp suy niệm Kitô giáo? Một số phương pháp đơn giản, có những phương pháp khác phức tạp hơn. Một số nhấn mạnh đến chiều kích ký thức của con người, một số khác nhấn mạnh hơn chiều kích tình cảm và cảm xúc. tất cả đều quan trọng và đáng được thực hành, vì chúng có thể giúp kinh nguyện đức tin trở thành một hành vi hoàn toàn là con người. Không phải chỉ có tâm trí con người cầu nguyện, cũng như không phải chỉ có tình cảm cầu nguyện. Cổ nhân thường nói rằng, cơ quan cầu nguyện là con tim, và qua đó họ giải thích rằng, chọn con người từ nội tâm đều đi vào trong tương quan với Thiên Chúa, chứ không phải vài cơ năng của con người mà thôi. Vì thế chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, phương pháp là một con đường, chứ không phải là mục đích. Bất cứ phương pháp nào, nếu muốn có đặc tính Kitô, đều phải là thành phần của việc theo Chúa Kitô, là điều thiết yếu trong đức tin của chúng ta. Sách giáo lý cũng minh xác rằng, suy niệm khởi động tư tưởng, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn. Sự động viên này là cần thiết để đào sâu những xác tín đức tin, khơi lên sự hoán cải tâm hồn và củng cố ý chỉ theo Chúa. Kinh nguyện Kitô ưu tiên dừng lại suy niệm các mầu nhiệm Chúa Kitô. Vì thế, ơn cầu nguyện Kitô là Chúa Kitô không ở xa nhưng luôn ở trong tương quan với chúng ta. Không có khía cạnh nào trong con người của Ngài, vừa là Chúa vừa là con người, mà không thể trở thành nơi cứu độ và hạnh phúc cho chúng ta. Mỗi lúc trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu qua ơn cầu nguyện, đều có thể trở thành đồng thời với chúng ta. Nhờ Thánh Linh, cả chúng ta cũng hiện diện nơi sông Giô-đan khi Chúa Giêsu dìm mình xuống đó để chịu phép rửa. Cả chúng ta cũng là thực khách trong tiệc cưới Cana khi Chúa Giêsu ban rượu ngon hơn để mưu hạnh phúc cho đôi tần hồn. Cả chúng ta cũng kinh ngạc chứng kiến hàng ngàn cuộc chữa lành do Chúa làm. Và trong kinh nguyện, chúng ta là người phong cùi được thanh tẩy, là người mù Ba-ti-mê được sáng mắt, là ông La-za-rô ra khỏi mộ. Không có đoạn tin mừng nào mà không có chỗ cho chúng ta trong đó. Đối với các Kitô hữu chúng ta, suy niệm là một cách để gặp Chúa Giêsu, và như thế, và chỉ như thế, chúng ta mới tìm lại được chính mình. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Đặc biệt khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu nước này rằng, ngày mùng 3 tháng 5 tới đây là lễ trọng kính Đức Maria, nữ vương Ba Lan. Ngay từ thế kỷ thứ 17, dân tộc Ba Lan đã tôn kính mẹ Thiên Chúa với tước hiệu này, phó thác bản thân cho sự bảo vệ của mẹ và dấn thân trung thành phục vụ chính nghĩa nước của Chúa Con. Nhớ đến những lời khấn hứa của cha ông anh chị em tại đền thánh Jasnagura, cả trong thời điểm khó khăn hiện nay, anh chị em hãy trung thành tuân theo lời mời gọi luôn thời sự của Đức Mẹ, hãy làm điều Chúa Giêsu dạy các con. Xin phúc lành của mẹ đồng hành với mỗi người trong anh chị em, các gia đình và toàn thể dân tộc Ba Lan. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, trong mùa phục sinh này, tôi mời gọi anh chị em, hãy quảng đại căn tân, quyết tâm phục vụ Thiên Chúa và những người anh chị em. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Anh chị em hãy trở thành những chứng nhân can đảm của Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã tỏ cho các môn đệ các vết thương của khổ nạn của Ngài, nay đã trở nên vinh hiển. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debita nostra, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et exsult nunc et usque in saeculum.
Creator nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói lên cách thế để làm cho giáo hội mang nét đẹp trẻ trung rằng, trong tư cách là thành viên của giáo hội, chúng ta không được đứng tách rời khỏi những người khác. Mọi người phải nhìn thấy chúng ta là bạn hữu, láng giềng của họ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải dám khác biệt, dám hướng chỉ những lý tưởng khác với những lý tưởng của thế gian này, dám làm chứng cho vẻ đẹp của sự quảng đại, tinh thần phục vụ, sự trong sạch, nhẫn nại, tha thứ, trung thành với ơn gọi riêng của mình, cầu nguyện, theo đuổi công lý và thiện ích chung, yêu thương người nghèo và tình thân hữu với mọi người. Điều này Đức Thánh Cha không chỉ mời gọi các bạn trẻ, mà Đức Thánh Cha đang nói về khát vọng mà các bạn trẻ ước ao được nhìn thấy trong bộ mặt của giáo hội. Lịch sử giáo hội đã minh chứng nét đẹp ấy qua đời sống của các thánh thuộc mọi thành phần. Thánh Giáo hoàng Pio thứ năm mà giáo hội kính nhớ Ngài hôm nay là một minh chứng cụ thể. Ngài tên thật là Anton Ghiglieri, sinh năm 1504 tại Bosso, gần Alexandria, nước Ý. Năm 16 tuổi, Anton xin gia nhập dòng anh em thuyết giáo và đổi tên là Michael. Khi còn là một tu sĩ, thầy nổi bật về đức khiêm tốn, tinh thần cầu nguyện liên lỉ, khao khát tìm vinh danh Chúa trong đức vâng phục, và nhất là tinh thần yêu mến kỷ luật. Khi làm linh mục, cha đã làm giáo sư thần học trong suốt 15 năm. Trong dòng, cha nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt, nhiều lần cha giữ chức bề trên. Trong giáo hội, cha giữ chức cao ủy tòa cha Roma, rồi làm giám mục và được phong chức hồng y. Khi Đức Giáo hoàng Pio thứ bốn băng hà, Ngài được tiến cử giữ chức vụ chủ chăn tối cao và lấy tên là Pio thứ năm. Trong vai trò chủ chăn giáo hội, Đức Pio năm dốc toàn tâm toàn lực cho phần rỗi các linh hồn và canh tân giáo hội. Qua cuộc sống của Ngài, Ngài làm cho bộ mặt giáo hội tươi trẻ lại. Ngài cương quyết bảo vệ đức tin Công giáo và thi hành những quyết nghị của Công đồng Trento. Ngài tuần tự và triệt để cải tổ giáo triều Roma, cho công bố sách giáo lý Roma. Ngài lo liệu cho việc đào tạo hàng giáo sĩ được chắc chắn, nhất là lấy bộ Tổng yếu thần học của Thánh Tôma làm sách giáo khoa. Ngài đã tôn Thánh Tôma Aquino là tiến sĩ giáo hội. Ngài cổ võ việc canh tân và thống nhất phụng vụ bằng cách cho ấn hành sách nguyện và sách lễ Roma. Ngài đề cao sự thống nhất tín lý giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Ngài sử dụng hết tài lực để ngăn cản địch thù đức tin. Nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ Mân Côi, Thánh Pio V chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Nepal ngày 7 tháng 10 năm 1571. Vì thế, Ngài tổ chức rước kiệu mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ. Ngài từ trần ngày 1 tháng 5 năm 1572. Ngài qua đi, nhưng mọi người đã luôn ghi nhớ lời Ngài đã nói về cách thế làm cho bộ mặt giáo hội thêm sức hấp dẫn rằng: các vị giáo hoàng xây dựng hội thánh không phải bằng đá cho bằng nhân đức, bởi Ngài đã an tường rằng, để cai trị người đời cách hiền hậu và ôn hòa, không gì thích hợp cho bằng được người ta yêu mến, không gì bất lợi cho bằng làm người ta sợ, không gì dẫn người ta đến với Chúa hơn là chăm lo phần rỗi cho họ. Thế nên, Ngài đã muốn khởi đầu nhiệm vụ giáo hoàng của Ngài bằng bác ái đối với người nghèo và quảng đại nhân từ đối với mọi người khác. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện với Thánh Pio V cho tất cả những ai đang lãnh đạo xã hội cũng như giáo hội trong từng vai trò và trách nhiệm riêng, để họ cùng cộng tác đem lại sức hấp dẫn cho giáo hội bằng nét trẻ trung mà họ phục vụ. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa đã cho con mọi thứ trên đời và đã cho con tài năng lãnh đạo, đã cho con bao chọn lựa, bao cơ hội, bao giá trị, bao hướng đi thuận lợi trong cuộc sống, để con lớn lên thành công trong sứ vụ. Lạy Chúa, nhờ sự trợ giúp của Thánh Pio V, con xin hứa sẽ cố gắng hết mình, nhiệt thành trong công việc, phát huy những gì con được trao ban. Con sẽ là người phục vụ có trách nhiệm. Xin đừng để con dùng những ơn lành Chúa ban để đi tìm lạc thú chóng qua. Xin đừng để con trốn trong vỏ ốc an toàn và chôn chặt tài năng của con. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng con phải biết phát triển quà tặng Chúa ban để cải thiện cảnh ngộ của anh chị em con. Con phải làm hết sức mình để phục vụ mọi người, hầu làm sáng danh Chúa. Amen.
Chúa phải được lớn lên, Chúa trong con nhìn nhau. Chúa phải được lớn lên, Chúa được con con phải nhỏ bé. Vâng lạy Chúa, trong bóng cây thâm sâu.
vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.